Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 8 tháng 2 năm 2016, tức ngày mùng 1 Tết âm lịch. Đây là chương trình phát thanh buổi tối, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, một năm đã qua đi, năm mới Bính Thân đã đến với mọi nhà, gia đình Việt Nam ở khắp nơi. Nhân dịp này, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin kính chúc quý vị một năm mới, mọi điều an lành. Nhân ngày đầu xuân năm mới, Tổng Giám đốc Đài Á Châu Tự Do bà Li Biliu cũng muốn gửi tới quý vị lời chúc đầu năm và lời cảm ơn chân thành đối với những quan tâm, đóng góp mà quý vị đã dành cho Đài Á Châu Tự Do trong suốt năm qua.
This is Libby Liu, President of Radio Free Asia.
Tôi là Libby Liu, Tổng Giám đốc Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt Đài Á Châu Tự Do, tôi xin chúc quý vị, những khán thính giả của chúng tôi ở Việt Nam, một năm mới âm lịch hạnh phúc, mạnh khỏe và thịnh vượng. Trong gần hai thập niên qua, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đã mang đến cho quý vị những thông tin chính xác, đáng tin cậy, thường bị kiểm duyệt chặt chẽ ở trong nước. Những bài phóng sự của chúng tôi cho quý vị biết những gì đang diễn ra ngay khi vừa xảy ra sự kiện. Thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị bao gồm những nỗ lực không ngừng từ phía chính phủ nhằm kiểm duyệt, ngăn chặn và giám sát hoạt động trên mạng của quý vị và liên tục truy bức, bỏ tù những công dân mạng, những người viết blog, bao gồm cả những thành viên của nhóm blogger trong nước của Đài Á Châu Tự Do. Những xung đột trên biển với Trung Quốc liên quan đến Biển Đông và phản ứng của công chúng trước tranh chấp này. Những cuộc biểu tình phản đối ở Hà Nội, dẫn đầu bởi những người nông dân dũng cảm và những nhà hoạt động xã hội chống lại việc chính quyền địa phương thu hồi đất của nông dân trái phép. Những chiến dịch đàn áp của chính quyền nhắm vào các nơi thờ phượng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và những hình thức đàn áp tôn giáo khác. Sự đàn áp đang tiếp diễn đối với những người bất đồng chính kiến, bất chấp việc trả tự do cho một số những tù nhân lương tâm một cách có lựa chọn, cùng với sự bắt giữ gần đây nhất đối với luật sư Nguyễn Văn Đài, người đã bị những kẻ bịt mặt hành hung ngay trước khi bắt giữ ông. Những thông tin này cùng rất nhiều những vấn đề quan trọng khác đã có thể không được loan đi nếu không có những tin báo, video, hình ảnh cùng sự giúp đỡ của quý vị, đặc biệt là qua các kênh truyền thông xã hội như YouTube và Facebook. Xin quý vị hãy tiếp tục cùng hợp tác với chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với gia đình Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng để mãi mãi là nguồn thông tin đáng tin cậy số 1 của quý vị.
Chúc mừng năm mới.
Nguyên Lam và Gia Minh gửi đến quý thính giả bản tin tối mùng 1 Bính Thân hôm nay. Trước hết là tin cứu thêm được 4 nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát của một tòa nhà sập bởi động đất 6,4 độ Richter xảy ra hôm sáng thứ Bảy ở Đài Loan. Trong số này có một cháu gái 8 tuổi người bản xứ và một phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, tên tiếng Việt của người phụ nữ này chưa được xác định. Tính đến lúc này, số tử vong bởi động đất vào ngày thứ Bảy vừa qua ở Đài Loan được thông báo chính thức 38 người, số còn mất tích là hơn 100. Thị trưởng thành phố Đài Nam, nơi chịu tác động nặng bởi động đất, dự báo con số người chết có thể lên trên 100. Hơn 170 người được cứu chỉ ít giờ ngay sau vụ động đất gây sập nhà. Thông cáo của chính phủ Đài Loan nói, 36 trên 38 nạn nhân tử vong vừa được chính thức xác nhận, chết trong tòa nhà chung cư có tên Way One Golden Dragon Building.
Tổng thống tân cử Thái Anh Văn lên tiếng cho rằng cần tiến hành công tác phân loại tổng thể những tòa nhà cũ ở đảo quốc này nhằm bảo đảm sức chống chịu thiên tai như động đất. Tổng thống mãn nhiệm Mã Anh Cửu cũng phát biểu với báo giới cần cải thiện công tác quản lý hoạt động xây dựng. Hãng thông tấn Reuters cho biết thấy có những thùng dầu ăn lớn lòi ra từ tường nhà đổ, điều đó chứng tỏ chúng được dùng làm vật liệu xây dựng. Hôm qua, thị trưởng thành phố Đài Nam cho biết đã chỉ thị ba đơn vị độc lập thu thập những chứng cứ để sau này nếu người dân tiến hành khởi kiện nhà thầu xây dựng khu chung cư bị đổ trong trận động đất hôm thứ Bảy vừa qua. Một kỹ sư tại Đài Loan cho biết nhà cửa tại đảo quốc này không được xây với khả năng có thể chống chịu động đất như ở bên Nhật Bản, nơi được xem như nước hàng đầu về công nghệ này.
Tại khu vực Đông Bắc Á, Hải quân Hàn Quốc hôm nay bắn cảnh cáo một tàu tuần của Bắc Hàn khi chiếc tàu xâm nhập qua đường ranh biển đang tranh chấp giữa hai phía. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo như vừa nêu nói rõ, tàu tuần của miền Bắc vượt làn ranh trên Hoàng Hải lúc trước 7 giờ sáng. Tuy nhiên sau khi Hải quân miền Nam bắn cảnh báo thì chiếc tàu của Bắc Hàn quay lui. Bình Nhưỡng vẫn không công nhận đường ranh trên biển hiện nay giữa hai miền, cho rằng đường ranh đó được vạch ra một cách đơn phương bởi lực lượng Liên Hiệp Quốc bởi Mỹ đứng đầu sau cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953.
Cả hai miền Nam Bắc Triều Tiên đều lên tiếng tố nhau về những vụ xâm nhập thường diễn ra như vụ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, có những lần xảy ra đụng độ có giới hạn giữa lực lượng hải quân của đôi bên vào các năm 1999, 2002 và 2009. Lần này, phía Hàn Quốc cảnh giác hơn sau vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn vào ngày hôm qua. Bình Nhưỡng cho rằng đó là một hoạt động thuộc chương trình không gian mang tính khoa học của Bắc Hàn, đưa vệ tinh quan sát trái đất vào quỹ đạo. Hàn Quốc thì cho rằng đó chỉ là một vụ thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo trá hình mà thôi. Sau vụ thử nguyên tử thứ tư của Bắc Hàn vào tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Park Geun-hye kêu gọi phải cảnh giác trước những hành động mà bà này nói là khiêu khích từ Bắc Hàn.
Nhiều quan chức Hoa Kỳ và giới chuyên gia đưa ra nhận định, vụ phóng hỏa tiễn mới nhất của Bắc Hàn có thể thúc đẩy Hoa Kỳ triển khai bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Á. Hoạt động này có thể làm tăng thêm căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, cũng như gây hại cho mối quan hệ Seoul-Bắc Kinh. Ngay sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng hỏa tiễn đưa vệ tinh vào quỹ đạo trái đất hôm Chủ nhật vừa rồi, giới chức quốc phòng Hoa Kỳ và Hàn Quốc tuyên bố hai phía đồng ý tiến hành những cuộc gặp chính thức bàn về khả năng có thể bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại Nam Triều Tiên. Điều này lâu nay Seoul không muốn công khai bởi quan ngại gây bất bình cho Bắc Kinh, một đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc hiện nay.
Tôi là Nguyễn Khanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Trong bầu không khí hân hoan chào đón năm mới, toàn thể anh chị em Ban Việt ngữ chúng tôi xin được gửi đến quý thính giả, độc giả và khán giả những lời cầu chúc chân thành nhất. Cầu mong năm mới Bính Thân sẽ đem lại bình an, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà. Tất cả mọi điều ước mơ sẽ trở thành sự thật. Không còn những trắc trở, lo âu mà chúng ta đã phải trải qua trong năm cũ. Ngày mùng 1 Tết năm nay đánh dấu năm thứ 20, chương trình phát thanh Việt ngữ được gửi đến quý vị khán giả bên nhà. Trong suốt thời gian 20 năm qua, mỗi ngày hai lần vào buổi sáng và buổi chiều, Ban Việt ngữ chúng tôi đã gửi đến quý thính giả những bản tin và các bài phóng sự truyền thanh mà chúng tôi tin rằng quý vị đón chờ. Bên cạnh đó là phần tin tức được cập nhật trước cũng như sau giờ phát thanh, đi kèm với những bản tin ngắn và phóng sự truyền hình được gửi đến quý vị và các bạn trên trang web của ban. Chúng tôi cũng một lần nữa hãnh diện để thưa cùng với lại quý khán thính giả và bạn đọc là trong suốt năm vừa qua, trang web của Ban Việt ngữ vẫn tiếp tục đứng đầu số lượng độc giả và khán giả đến với Đài Á Châu Tự Do. Mặc dù vui mừng với những thành công nhỏ nhoi đó, nhưng tất cả anh chị em chúng tôi đều biết, không thể nào đạt được nếu không có sự ủng hộ và niềm tin quý báu mà quý khán thính giả và độc giả đã dành cho chúng tôi trong suốt 20 năm qua. Sự ủng hộ và thương yêu đó được quý vị và các bạn thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ một mẩu tin nhắn mà chúng tôi nhận được qua điện thoại, từ những nhận xét thật nhỏ được quý vị và các bạn gửi qua hộp thư của trang web, cho đến những tấm hình, những đoạn video được quý vị và các bạn gửi về đài, hay là những nhắc nhở dặn dò giúp cho bản tin bài viết của chúng tôi được phong phú hơn, hoặc là những cuộc gọi từ Việt Nam sang đánh thức anh chị em chúng tôi lúc nửa đêm chỉ để báo vội một tin hay một diễn biến mà quý vị và các bạn không muốn chúng tôi thiếu sót hoặc là bỏ sót. Những điều đó chứng tỏ là trong suốt 20 năm vừa qua, chúng tôi đã may mắn được quý thính giả, độc giả và khán giả xem như những người thân ở trong gia đình, sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi tất cả những gì mà quý vị có và thấy cần phải chia sẻ. Ban Việt ngữ chúng tôi hãnh diện với cảm tình nồng hậu đó mà quý vị đã dành cho chúng tôi. Và cùng với anh em toàn ban, chúng tôi xin được cúi đầu cảm ơn mối chân tình này. Mối chân tình đó cũng đã giúp cho anh chị em chúng tôi ngày một thêm tin tưởng vào công việc mình làm, giúp chúng tôi có thêm nghị lực để cùng với quý vị và các bạn bước vào một năm mới với tràn đầy hy vọng. Hy vọng đó là trong năm Bính Thân, quý khán thính giả và bạn đọc sẽ tiếp tục giúp cho anh chị em chúng tôi đi nốt quãng đường còn lại, để đài Á Châu Tự Do tiếp tục là người bạn tốt của từng người, để Ban Việt Ngữ tiếp tục là người bạn chân tình của từng nhà và tiếp tục nhận được sự thương yêu của quý vị và các bạn. Với sự thương yêu của quý vị và các bạn, chúng tôi tin rằng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đi đến được nơi mà chúng ta muốn đến, làm được điều mà chúng ta muốn làm, để cuối cùng tất cả chúng ta để nhìn thấy điều mà chúng ta đã và đang trông chờ. Xin quý vị và các bạn tiếp tục cùng đi với chúng tôi. Và xin quý vị cùng các bạn đừng quên ước mơ đầu năm của anh chị em Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do là luôn được làm người bạn đồng hành với quý vị và các bạn. Cùng nhau cất bước đi về phía trước, chắc chắn sẽ có ngày tất cả chúng ta đi tới đích. Một lần nữa, thay mặt toàn Ban Việt Ngữ, chúng tôi xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới Bính Thân mọi sự như ý. Mong rằng năm nay chúng ta sẽ có dịp gặp nhau để cùng nâng ly rượu mừng và nói với nhau rằng cuối cùng vận hội mới cho quê hương chúng ta đã đến. Đất nước của chúng ta đã thay đổi theo dòng chảy của thời đại, thay đổi theo đúng quy luật của công lý và lẽ phải. Ước mong này chúng tôi tin rằng không phải chỉ là ước mong của anh chị em chúng tôi, cũng chẳng phải là ước mong của quý khán thính giả và độc giả đài Á Châu Tự Do, mà chắc chắn phải là ước mong của mọi người Việt Nam, bất kể đang cư ngụ ở nơi nào trên mặt địa cầu.
Thưa quý vị, kỳ nghỉ Tết âm lịch Bính Thân năm nay kéo dài 9 ngày. Ngày Tết kéo dài như thế có những tác động bất lợi thế nào đến kinh tế Việt Nam? Hoàng Dung trình bày.
Cũng như 2 năm trước đây, Tết năm nay, chính phủ quyết định mọi người được nghỉ 9 ngày để mừng xuân. Đừng quên người dân không màng đến chuyện chính phủ, nhất trí hay không nhất trí. Họ chỉ cần biết được nghỉ bao nhiêu ngày thôi. Theo đó, đợt nghỉ Tết âm lịch 2016 được chính phủ ký cho nghỉ bắt đầu từ ngày 6 tháng 2 năm 2016 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2016, tức từ 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 7 tháng Giêng năm Bính Thân. Từ ngàn đời nay, đối với người Việt Nam, thì ngày Tết truyền thống rất quan trọng với mọi người, là dịp để họ tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, để mọi người có cơ hội sum họp với nhau sau một năm làm ăn vất vả. Theo nguyện vọng của nhiều người lao động, thì họ đều có nguyện vọng được nghỉ ngơi. Hơn nữa, dịp Tết Nguyên Đán cũng là lúc mọi người làm nông nghiệp đã làm xong mùa, và đó là cơ hội để người nông dân nghỉ ngơi và chuẩn bị cho vụ mùa mới. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 9 ngày, đó là việc bình thường từ trước đến nay. Đó là truyền thống của người Việt Nam. Đó là cơ hội để mọi người được nghỉ ngơi sau một năm vất vả. Cũng là cơ hội thăm viếng nhau. Theo tiến sĩ, kỳ nghỉ Tết 9 ngày sắp tới, vừa có mặt tiêu cực, vừa có mặt tích cực đến kinh tế của đất nước. Những mặt tích cực tác động nhiều hơn tiêu cực. Mặt tích cực, đó là cơ hội để các công nhân được nghỉ ngơi, các sản phẩm nông nghiệp của người dân trong ngày Tết được bán. Nó còn tác động đến các hoạt động dịch vụ và du lịch, giao thông vận tải cũng phát triển. còn mặt tiêu cực thì chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp. Nhưng mặt tiêu cực này có thể khắc phục được dễ dàng, và tiến sĩ cho rằng các ngày nghỉ dài ngày trong Tết Nguyên đán cần được duy trì. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong tiếp lời.
Tác động tích cực thứ nhất là nó giúp giải tỏa và nó đáp ứng được cái nhu cầu nghỉ dài hạn của người dân. Thứ hai nữa là tác động kinh tế vĩ mô thì nó giúp cho phát triển ngành kinh tế dịch vụ. Bởi vì khi có một cái lượng lớn những người dân được nghỉ và chơi cũng như là hưởng thụ các cái dịch vụ. Thứ ba nữa là nó kích tiêu dùng ở một số những cái sản phẩm, một số những cái món ăn, một số những cái khu vực mà nó gắn liền với Tết, đặc biệt là tiêu dùng. Và như vậy là người nông dân sẽ được lợi rất là lớn từ cái việc cung cấp các cái sản phẩm, các cái thực phẩm cho cái khu vực Tết này. Và với tinh thần đấy thì chúng tôi cho rằng là các cái dịch nghỉ này vẫn tiếp tục và nó cần trở thành cái truyền thống, cũng như là nó sẽ mang lại tác động tích cực nhiều hơn là tác động mặt trái cho nền kinh tế và cho mỗi người dân cũng như các doanh nghiệp.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng cho rằng, người lao động nghỉ thì họ không sản xuất làm ra của cải, nhưng họ đi chơi lại tạo ra sự phát triển cho các ngành du lịch và dịch vụ. Điều này phù hợp với đa số người lao động ở Việt Nam, nhất là với một nước sản xuất nông nghiệp như Việt Nam.
Việc mà nghỉ Tết, nghỉ lễ là một cái chuyện tôi nghĩ rất là bình thường ở trong tất cả các nền kinh tế. Tất nhiên là việc mà nghỉ nhiều thì nó sẽ có ảnh hưởng hoạt động của nền kinh tế. Vì những người lao động mà thực sự là không làm việc thì sẽ không tạo ra của cải. Nhưng mà người ta đi chơi thì lại là làm tăng cái nhu cầu của ngành du lịch chẳng hạn.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng cho rằng, kỳ nghỉ dài ngày đáp ứng nguyện vọng đa số của các công nhân, nhất là công nhân làm ăn xa ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, mà quê của họ lại ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, việc nghỉ dài ngày cũng sẽ tác động đến nền kinh tế của nước ta. Nhất là trong những tháng cuối năm 2015, nhiều doanh nghiệp cũng như địa phương có dấu hiệu thiếu hụt ngân sách để hoạt động. Bên cạnh đó, nợ công của Việt Nam đang ở mức cao. Tiến sĩ cũng cho rằng, các ngành sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa nước bị ngập mặn, xâm thực ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Tiến sĩ cũng chia sẻ là chúng ta nên bỏ kỳ nghỉ Tết dương lịch và mừng năm mới vào một dịp là Tết âm lịch. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh tiếp lời.
Theo truyền thống, Việt Nam sẽ cho nghỉ phép Tết Nguyên đán dài ngày. Đây là một cái truyền thống của dân tộc và cũng đáp ứng cái yêu cầu của số người lao động đi xa quê rất đông. Thì theo phong tục, họ phải về để thờ cúng tổ tiên và để gặp mặt gia đình. Dĩ nhiên là nghỉ dài như vậy sẽ tác động đến là cái ngành lao động và sẽ không có lợi cho tăng trưởng. Nhưng tôi nghĩ có lẽ đây là một cái giá để mà Việt Nam hiện nay phải trả để tiến tới là có thể sẽ có cái cải cách là sẽ thống nhất là lễ mừng năm mới vào một dịp thôi chứ không phải là lễ năm mới dương lịch rồi lại lễ năm mới âm lịch như hiện nay.
Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một điều nữa ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì số người bị tai nạn giao thông tăng một cách chóng mặt, mà đa số những người bị tai nạn đó lại là những người lao động chính trong gia đình.
Thì tai nạn giao thông có tăng lên là điều ấy thì gây thiệt hại cho nền kinh tế, thiệt hại cho xã hội và để lại một gánh nặng về thương tật cũng như là về chăm sóc những các cái người neo đơn còn ở lại. Bởi vì những cái người mà bị chết trong tai nạn giao thông đó thì rất đáng tiếc lại là những người là lao động chính của gia đình. Khi đi thăm có uống rượu rồi thì gây tai nạn hay bị tai nạn mà bị thương vong.
Có nhiều ý kiến trái chiều về việc nghỉ Tết, nhất là trong thời gian gần đây. Nhiều ý kiến cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nên chúng ta nên bỏ ngày lễ nghỉ Tết dương lịch và nên tập trung vào ngày nghỉ Tết âm lịch.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
cách đây đúng 2 năm, trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm ngày thành lập, một cán bộ cao cấp của Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Đặng Xương Hùng tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản. Năm nay, cũng ngày đấy, một đảng viên lão thành là giáo sư Nguyễn Đình Cống công bố rời bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo sư Cống từ lâu đã được biết đến như là một tiếng nói phản biện mạnh mẽ trên trang Politics Việt Nam của nhiều trí thức. Ông không những phản biện những việc làm, những chính sách cụ thể trong việc điều hành đất nước của Đảng Cộng sản, mà còn công khai đòi xóa bỏ nền tảng tư tưởng của đảng này là chủ nghĩa Mác Lênin. Trong thông báo đăng trên trang blog Politics Việt Nam, ông viết rằng ông vào đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng, càng ngày, ông càng nhận ra rằng chủ nghĩa Mác Lênin có nhiều độc hại, rằng chủ nghĩa Cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của Việt Nam là sự độc tài toàn trị của đảng. Tuy vậy, giáo sư Cống đã kiên nhẫn chờ đợi đại hội đảng lần thứ 12 kết thúc. Ông hy vọng rằng những kiến nghị của ông cũng như của những người đồng chí Hướng trước đó sẽ được đảng quan tâm tới.
Nhưng mà tất cả đều bị im lặng hết. Thế thì chỉ rõ rằng là những cái lực lượng của cả cái đảng nó lên đấy mà không còn tâm mong gì được. Đấy. Toàn là các đại biểu đến đấy giống như là người ta sợ quá hay là người ta bị là áp lực gì để ghê quá mà không thấy có một con người nào nói lên được những cái tiếng nói của nhân dân đấy, đấy yêu cầu phải có những cái thay đổi về cái đường lối, về cái thể chế.
Đó là điều ông nói với gia mình của Đài Á Châu Tự Do sau quyết định từ bỏ đảng mà ông để hết tâm trí phục vụ hơn 30 năm nay. Cũng nhân ngày 3 tháng 2, tác giả Nguyễn Hoa Lư viết bài Ngẫu Hứng trên trang blog của mình. Trong bài này, tác giả so sánh Đảng Cộng sản và biển.
Biển muôn đời vĩ đại, dù có những dòng sông bị nhiễm độc hòa vào biển. Trận lũ mấy tháng trước, làng tôi nước ngập ngang mái nhà, lợn gà chết trôi trương phền, hôi thối, tất tật chảy về biển. Đảng đời đời bất diệt, dù trong lòng chất chứa những nhóm lợi ích hoạt động như mafia. Có gã côn đồ đâm thuê chém mướn, đảng bao dung ôm trọn vào lòng, bảo ban dạy dỗ. Nước biển có vị mặn, đó là vị của nước mắt và máu của con dân nước Việt ngàn đời nay, đảng cũng có vị như vậy. Chỉ riêng một điểm khác, biển có màu xanh, màu cuộc sống, đảng có màu đỏ, màu của máu.
Cũng trong bài viết này, tác giả kể lại chuyện đảng tuyên truyền để kết nạp những trí thức cách đây vài chục năm. Nhiều người đã từ chối với lý do được đưa ra là đảng trừu tượng quá. Nguyễn Hoa Lư viết tiếp là đến giờ, đảng vẫn kiên định sự trừu tượng của mình.
Cái lý thuyết kinh tế định hướng của đảng, tôi đã hỏi cả trăm giám đốc, ai cũng sớm sát nhìn quanh, rồi ghé tai tôi nói nhỏ. Chuyện này, nói thật là tớ không hiểu nhé.
Trong sự trừu tượng ấy, dường như đảng bất lực trước những vấn đề rất cụ thể. Từ Đà Lạt, ông Mai Thái Lĩnh viết bài phân tích về chủ nghĩa Cộng sản hiện tại, mang tựa đề Chủ nghĩa Cộng sản thân hữu. Ông Mai Thái Lĩnh là người từng tham gia cuộc cách mạng Cộng sản và tham gia vào chính quyền Cộng sản và cũng từng bị chính quyền Cộng sản bỏ tù. Trong bài viết về chủ nghĩa Cộng sản thân hữu, ông viết về việc loay hoay chống tham nhũng của Đảng Cộng sản.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị mới sẽ chọn con đường nào? Chống tham nhũng bằng cách làm trong sạch đảng từ bên trong với nguyên tắc đánh chuột nhưng tránh làm vỡ bình, hay chống tham nhũng bằng cách mở cửa cho toàn dân tham gia? Đành rằng đi theo con đường thứ hai có thể làm vỡ bình, nhưng vỡ bình không đồng nghĩa với đại họa, nhất là khi người ta nhận thức được rằng một đảng chính trị không thể quan trọng bằng quốc gia và dân tộc. Còn đi theo con đường thứ nhất như Tập Cận Bình đã làm, thì số phận thế nào, chúng ta cũng có thể đoán trước, đó là một con đường không dẫn đến đâu. Và vì con đường đó không dẫn đến đâu, đến một lúc nào đó nhân dân sẽ tự tìm ra được con đường thích hợp. Đến lúc đó thì cho dù chiếc bình vẫn còn, nó có thể trở nên vô dụng, hoặc nếu may mắn hơn, chỉ có thể được dùng để trưng bày trong kho đồ cổ hoặc viện bảo tàng để làm kỷ niệm.
Viết về tân bí thư được bầu lại Nguyễn Phú Trọng, blogger nhà báo Đoan Trang nhận xét rằng ông là người rất kiên nhẫn, nhẫn nhịn mọi tai tiếng của dư luận để đạt được mục đích nắm quyền lực sau đại hội đảng. Cũng biết về ông Trọng, Lê Minh Đức gọi ông là người cộng sản cuối cùng, ý muốn nói rằng ông Trọng có lẽ tin vào những điều không có lý về chủ nghĩa cộng sản mà ông hay phát biểu. Nhưng ngược lại với ông Trọng, dường như 4 triệu đảng viên của ông không tin vào điều đó. Lê Minh Đức viết tiếp rằng 4,5 triệu đảng viên này không quan tâm Việt Nam là cộng sản hay tư bản. Họ không quan tâm đến việc Việt Nam cần quan hệ chặt hơn với Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Họ không quan tâm đến dân chủ hay nhân quyền. Họ không quan tâm đến vấn đề gì khác ngoài bản thân họ và gia đình họ. Nhận định này của Lê Minh Đức cũng gần giống với ý kiến của nhà quan sát chính trị Việt Nam Vũ Hồng Lâm. Trước khi đại hội đảng lần thứ 12 kết thúc vài tiếng đồng hồ, ông Lâm nói với chúng tôi về mối quan tâm của nhiều người bên ngoài về sự tranh đoạt quyền lực trong đảng và về chính mối quan tâm của các đảng viên đại biểu đang dự đại hội đảng.
Thế nhưng mà cái quan trọng nhất đối với những người trong đảng, những người mà đi dự đại hội 1.500 đại biểu, cái quan trọng nhất của họ tôi nghĩ rằng là cái sự nghiệp cá nhân của họ. Họ cần giữ cái gì, họ cần giữ chính cái chức vụ của họ. Cái đó nó khác xa rất là nhiều với những cái sự gọi là ước vọng của người dân bên ngoài. Người bên trong đảng thì họ cần nhất là sự ổn định để mà họ cần tiếp tục tăng quyền, hưởng lợi từ những cái đó.
Ông Lâm có nói thêm là sự quan tâm của dân chúng đến vấn đề nhân sự của đảng Cộng sản là vì người ta khát khao sự thay đổi. Một cây bút khác là ông Nguyễn Xích Long lại nhận định qua bài viết của ông trên trang Dân Luận rằng một số đông trong tầng lớp trung lưu ở Việt Nam hiện nay không quan tâm đến thay đổi chính trị vì họ cho rằng họ đang được hưởng lợi từ chế độ này.
Không khí đòi hỏi dân chủ, nhân quyền, sôi động ở Việt Nam hiện nay đang tác động đến đông đảo dân chúng Việt Nam và qua vở tuồng 12 vừa rồi. Ít nhất, chúng ta cũng thấy những biểu hiện tích cực là số người quan tâm đến chính trị và thời cuộc đã tăng vọt. Số người đưa ra ý kiến đủ các chiều hướng đa dạng phong phú cũng tăng vọt. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn một lớp người thờ ơ vô cảm, không những không quan tâm đến đấu tranh dân chủ mà còn khuyên can gạt bỏ các ý kiến đấu tranh dân chủ. Họ có biết đâu, chính họ là tầng lớp trung lưu, đang là những con cừu, mục tiêu béo nhất của chế độ độc đảng độc quyền.
Trở lại với những đảng viên bỏ đảng nhân ngày thành lập đảng, tác giả Công Ngô Dụng kêu gọi các trí thức Việt Nam vẫn còn mang danh hiệu đảng viên hãy từ bỏ đảng.
Các đảng viên, đặc biệt là các trí thức, đã thấy rõ chủ nghĩa Mác Lê là sai, chủ nghĩa cộng sản là không tưởng, đã thấy sự lãnh đạo của đảng thực chất là sự toàn trị mất dân chủ, thế mà họ vẫn cúi đầu chấp nhận, thì họ phải chịu sự mâu thuẫn trong nội tâm đến như thế nào, tư tưởng, tình cảm bị giằng xé đến mức nào. Đáng lẽ như vậy, thì họ không nên vào đảng, đã lỡ vào rồi thì tìm cách ra khỏi càng sớm càng tốt. Tại sao các vị không ra khỏi đảng? Các vị còn chờ gì nữa? Các vị không muốn hay là không dám? Các đảng viên, đặc biệt là đảng viên trí thức, đã thấy rõ chủ nghĩa Mác Lê là sai, chủ nghĩa cộng sản là không tưởng. Thấy rõ không thể bằng việc góp ý kiến để đảng thay đổi, là những người yêu nước chân chính, muốn phát triển đất nước để mang lại tự do hạnh phúc thực sự cho nhân dân, để thoát khỏi gông cùm ý thức hệ cộng sản, thì còn chờ đợi gì nữa, còn trông mong vào phép màu nào nữa, mà không tuyên bố từ bỏ đảng.
Một trong những trí thức như vậy là giáo sư Chu Hảo, từng làm thứ trưởng trong chính quyền của đảng. Ông có nhận xét rằng, đại hội đảng Cộng sản lần này có nhiều tiến bộ hơn lần trước, tuy vậy vẫn theo mô hình Mác Lênin đã lỗi thời. Nguyễn Hoa Lư nhận xét rằng giáo sư Chu Hảo quá vị tha với đảng Cộng sản. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa.
Tôi tôi là nghệ sĩ Kim Chi. Nhân dịp đầu năm mới, tôi xin kính gửi đến bà con những người yêu chuộng hòa bình, công lý, dân chủ, nhân quyền và thoát chung, luôn được mạnh khỏe, may mắn. Nếu tôi được ước cái câu ước đầu tiên, thì tôi ước nhà nước này thả hết những tù nhân lương tâm ra. Ước nguyện thứ hai là trả hết lại đất đai cho dân oan. Ước nguyện thứ ba là kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế để đòi lại biển đảo. Xin gửi đến bà con xa quê hiện đang ở khắp thế giới, luôn luôn hỗ trợ về vật chất và tinh thần để làm thay đổi đất nước. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn và mong mỏi được một ngày đón bà con trở về. Chúc bà con khỏe mạnh, an vui và gặp nhiều may mắn.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh tối mùng 1 Tết của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện. Hôm nay chúng tôi có bài về nghề làm bánh tổ, bánh tét với người xứ Quảng.
Với người xứ Quảng, đặc biệt là Quảng Ngãi và Quảng Nam, Tết là dịp mọi người nấu bánh tét và bánh tổ để thờ cúng ông bà, tổ tiên. Sau 3 ngày Tết, người ta dự đoán vận mạng của một năm thông qua chiếc bánh tổ. Có thể nói rằng chỉ có người Quảng Nam và Quảng Ngãi mới biết rõ ý nghĩa của chiếc bánh tổ, cũng như kỹ thuật nấu và lòng thành kính dâng lên tổ tiên khi nấu chiếc bánh này. Hai chiếc bánh tổ và bánh tét ở Quảng Nam, Quảng Ngãi rất đặc biệt so với nơi khác. Một người thợ nấu bánh tổ lâu năm ở Đại Lộc, Quảng Nam, tên Phúc, chia sẻ.
Cái nhà này là nhà tất cổ tiền của dân tộc, là nhà tổ tiên, ta đổ bánh tổ đi, bánh tổ gồm rất khó, hấp hai cục trình đá lửa, mở hậu không tiến cho hậu gì hết, đường mới là đột con đè, tức là đổ hư. Tôi cũng đi khác, tôi thấy là trong mình thằng Lâm là bánh tổ, tình định muốn như nào, mà rôn quá thì hãy là bánh tổ.
Cũng theo ông Phúc, chiếc bánh tét thì ba miền đều có. Nếu như miền Nam có bánh tét nhân đậu xanh, đậu đen, thịt heo và cả nhân chuối, miền Bắc có bánh tét nhân đậu xanh và bánh chưng nhân thịt lợn, thì đặc biệt chiếc bánh tét miền Trung chỉ có duy nhất nhân đậu xanh. Và chiếc bánh tét miền Trung tối kỵ nhân chuối, bởi khi đi với bánh tổ, một chiếc bánh tét nhân chuối trở nên lạc điệu, không liên quan gì với nhau. Ông Phúc cho rằng, sở dĩ người Quảng Nam và Quảng Ngãi có thêm chiếc bánh tổ đi kèm với bánh tét, và bánh tổ đóng vai trò chủ đạo trong mâm lễ bởi nó mang tính mẹ. Giữa bánh tổ và bánh tét có mối quan hệ hỗ tương hỗ trợ cho nhau. Nếu như bánh tét đóng vai trò đàn ông, mang tính dương và đạo đó mang biểu tượng liên gia trong quan niệm phồn thực của tổ tiên xứ Quảng, gồm cả người Chăm và người Việt, thì bánh tổ lại mang biểu tượng Yoni, tượng trưng cho người mẹ, nơi khai sinh và tạo tác ra sự sống. Sự phối ngẫu giữa bánh tét và bánh tổ trên bàn thờ gia tiên của người xứ Quảng mang đậm dấu vết văn hóa phồn thực. Và theo ông Phúc, đây là một chuyện rất dễ hiểu, bởi hiện tại đất Quảng Nam và Quảng Ngãi vẫn còn rất nhiều tộc họ thực sự là người Chăm, nhưng lấy họ theo người Việt, ví dụ như một số chi phái của tộc Trần Lê, Đinh Nguyễn Phạm. Họ là những người Chăm Ba lẻ loi trên cố hương của họ, và do những biến chuyển lịch sử để trụ lại mảnh đất khắc nghiệt này, họ phải làm thuê, ở đời cho một vị quan người Việt nào đó có lòng nhân từ, để sau đó xin nhập họ với vị quan đó, được vị quan đó đỡ đầu mà tồn tại, và họ mang họ của người Việt cho đến nay. Và bánh tổ được những người Chăm này làm, người Việt bắt chước, sau này trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của người Việt. Có một chuyện lạ là hình như người Chăm hiện tại không biết gì về bánh tổ, hoặc số người biết về loại bánh này rất ít. Nhưng theo cụ tổ Phong Phúc truyền lại với con cháu, thì bánh tổ do người Chăm làm và họ mới là tổ tiên của chiếc bánh tổ. Chuyện chiếc bánh tổ cũng giống như thơ Lục Bát vậy. Và cũng chỉ có đất Quảng Nam và Quảng Ngãi, nơi mà trước đây kinh thành cư dân của người Chăm sống đông đúc mới có bánh tổ. Giữa bánh tổ và bánh tét phối ngẫu trên bàn thờ sẽ tượng hình năm đại gồm đất, nước, gió, lửa và hư không. Năm đại này tương đương với ngũ hành trong quan niệm triết học Trung Hoa. Nhưng năm đại này không phải là quan niệm của Trung Hoa, mà là quan niệm của Hindu giáo xuất phát từ Ấn Độ. Bởi khi nấu bánh tét, yếu tố hợp thành của nước, lửa, gió và đất đã hội tụ. Nhưng đợi đến lúc hấp bánh tổ thì đại hư không mới xuất hiện. Bởi bánh tổ có quy trình nấu rất đặc biệt, từ việc chọn nếp thơm, sạch sẽ trồng nơi đất linh, cho đến xay bột, giã nhuyễn bột với đường thắng và lót lá vào rọ, ra bột bánh vào rọ. Sau đó đưa bánh vào chiếc nồi hấp có nước đã đun sôi, tiếp tục thổi cho lớn lửa và đậy nắp. Nắp nồi hấp bánh tổ rất đặc biệt, đây là chiếc nón bằng lá rừng hình chớp, bên trong không gồ ghề để tránh những giọt nước ngưng tụ nhỏ lên mặt bánh. Bánh được hấp trong vòng 3 tuần nhang, nghĩa là thắp liên tiếp 3 cây nhang, cây này cháy xong thì đốt cây khác. Đến cây thứ 3, lúc này đại hư không đã ngưng tụ trong chiếc bánh. Người thợ sẽ vái ba lại trước bếp để dập lửa và lấy bánh. Cũng xin nói thêm là bánh tổ tối kỵ những người đang có tang và phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt đến gần trong lúc làm và nấu bánh. Chiếc bánh tổ với bề mặt khô ráo, màu bồ quân hoặc cánh gián và không bị bỏng nước bên trong là xem như thành công. Ngược lại, nếu mặt bánh bị trơn láng như mặt quan tham và ruột bánh lỏng bỏng, phệ to như bụng quan tham thì xem như mẹ bánh đó hỏng. Người làm bánh hết thời, phải bỏ nghề. Bánh tét cũng vậy, ruột bánh phải trắng, da bánh phải xanh, và bánh phải chín đều, không bị ngấm nước trong quá trình nấu là xem như thành công. Một chiếc bánh tét ruột trắng, da xanh, nhưng độ xanh thơm phức, có vị thơm bùi và dẻo, cộng với một chiếc bánh tổ ruột vàng đất, da bồ quân, mặt rỗ săn chắc, kết hợp trên bàn thờ gia tiên, là điều may mắn đầu tiên của năm mới đối với người xứ Quảng. Một người làm bánh tổ khác tên Thị, sống ở huyện Châu Âu, tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ.
Bánh tổ thì bột hết mới dẻo, mới thơm, mới ngon được. Nhưng mình thắp tay hương, mình canh chừng hết tay hương đó là chính. Thường là hấp cái nào to, tam bánh đó là cũng phải bo tay hương. Nói chung là Nam này ế hơn so với mấy Nam. Mấy Nam là bón được. Ăn nhiều Nam này hình như kinh tế khó khăn, nói chung bón cũng thua mấy Nam.
Theo bà thì mọi người thì Tết vẫn bình thường, vẫn vui vẻ, nhưng với người làm bánh tổ gia truyền như bà, thì Tết Việt Nam hiện tại là Tết bị đô hộ. Cái đô hộ đó chính là Trung Quốc chứ không ai khác. Bởi bánh tổ là chiếc bánh truyền thống, mang dấu tâm linh đối với những người làm bánh như bà. Nhưng hiện tại, bánh tổ và bánh tét đã trở nên vô hồn, không còn dấu vết Việt Nam trong đó, nó hoàn toàn mang phong vị Trung Quốc. Bởi trước đây, người ta nấu bánh tét tốn ít nhất cũng 12 giờ đồng hồ. Và tốn nhiều công phu từ gói bánh đến nấu bánh, thay nước trong lúc nấu và bỏ cây bùa ngót để tạo màu xanh cho da bánh. Hiện tại người ta chỉ cần nấu bánh trong vòng 3 giờ đồng hồ, với một cục bìm bỏ vào nồi bánh, cho bánh màu chín và bỏ một gói bột màu Trung Quốc thì bánh có ruột trắng, da xanh và mềm rục. Bánh tổ cũng vậy, thay vì hấp bằng bát tùng nhang và làm bánh với lòng thành kính, thanh sạch, thì người ta chỉ cần trộn bột gạo, bột mì và bột sắn với đường, sau đó bỏ một gói phụ gia do Trung Quốc sản xuất vào trộn đều, bỏ vào rọ và thả luôn vào thùng nước đang sôi. 10 phút sau vớt bánh ra, để chừng 10 phút nữa thì bánh tự khô ráo, mặt bánh rỗ và màu bánh khá bắt mắt. Như vậy, yếu tố tập trung năng lượng hay tính tâm linh khi làm bánh hoàn toàn không có. Bà Thị cho rằng trên thực tế cũng không nhất thiết phải tập trung năng lượng cao độ để nấu bánh hay hấp bánh. Bởi thời thị trường, mọi sự có thể biến tấu để được năng động. Nhưng vấn đề cần đặt ra là ngoài ẩn số về độ nguy hiểm, tính vệ sinh an toàn thực phẩm ra, còn một ẩn số tâm linh nào đó trong chiếc bánh chế tác theo kỹ nghệ Trung Quốc. Và đó có phải là một kiểu đô hộ về tâm linh? Nhưng bà Thị cũng tỏ ra tin tưởng vào những chiếc bánh của nhiều người còn giữ sự tử tế làm ra. Những chiếc bánh tổ, bánh tét nấu công phu, đổ mồ hôi, nước mắt và cả sự cần cù của cả nghèo để lấy vài đồng, để góp thêm chút hơi ấm cho ngày Tết. Đó mới là ý nghĩa thực của ngày Tết Việt. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Nhân dịp năm mới, ngày Tết âm lịch cổ truyền, tôi là Nguyễn Bắc Truyền, sinh sống tại Sài Gòn, Việt Nam. Xin được kính chúc quý khán thính giả của đài RFA và các anh chị em ban biên tập của đài được nhiều sức khỏe, bình an và công việc luôn luôn thuận lợi.
Thực ra thì
lúc này cũng chẳng vui gì, nhưng mà cũng xin nói rằng sau khi mà nhà nước Việt Nam đã chính thức ký CPTPP để quốc tế và lại bắt bớ thế giới bắt đầu chứng kiến, thì là một cái điều mà có lẽ là khán thính giả của đài RFA hoàn toàn chẳng mong muốn và cũng rất là buồn cho giới dân chủ, buồn cho giới bất đồng chính kiến và càng buồn hơn đối với cái điều được gọi là thành công về vấn đề nhân quyền của nhà nước Việt Nam kể từ năm 2013 cho đến nay. Tôi chúc Tết độc giả, thính giả của đài RFA và tin rằng quốc tế vẫn tiếp tục lên tiếng về những vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam đối với giới bất đồng chính kiến, và từng bước là phải cởi nới, cởi bỏ tất cả những rào chắn để đi quyền làm người của người dân.
Tiếp theo là vở kịch vui Sớ Táo Quân, điểm lại những sự kiện nổi bật trong năm 2015. Mời quý vị theo dõi.
Giờ này đã gần giờ hoàng đạo, Ngọc Hoàng đã ăn sáng vừa xong, sắp sửa ngữ triều. Vậy mà mấy tên lính gác cửa không thấy đứa nào hết vậy? Hôm nay là ngày 23, các táo về chầu báo cáo một năm làm việc dưới trần. Không biết mấy ông bà táo Việt Nam năm nay có còn lên trễ như năm ngoái nữa hay không? Ai chà chà! Như ta đây, thiên lôi tên gọi, đạp chính tầng trời, tấn giữ ngọc môn, kẻ nào tính chuyện vào cửa bôi trơn, thì nghe cho rõ, búa thần không dung.
Này này thiên lôi, có ai đăng ký xin vào phỏng vấn với Ngọc Hoàng chứ vậy?
À, dạ thưa Nam Tào, thiên lôi tôi vừa nhận được điện thoại từ Hà Nội. Táo Việt nói là trời đang có tuyết, mà nhà trắng xóa không thấy đường bay, lạnh đến thấu xương, e Việt Nam lại coi như trễ chuyến.
Ha ha ha, ta vừa có Facebook là có fan ngay, đây này có tin nhắn nữa chứ. Bắt đầu thân thương em là táo gái, trưa nay mê mải ngồi chát hơi lâu, chợt nhớ trong đầu hôm nay về trển, vậy mà chồng nhỏ nó vẫn đi chơi, tâm trí rối bời đậu ơi giúp nhé.
Cha chả, cha chả, khá khen cho bắt đầu, khá khen cho bắt đầu. Công tác của nhà ngươi là giữ sổ sinh linh, sao lại úp mặt vào Facebook mãi vậy? Hèn gì mà tụi Việt Nam nó đòi đóng cửa thằng Phây là đúng rồi.
Nè nè, ngươi đừng có lên án ta như thế nghe chưa? Hôm vừa rồi ngươi không nghe Ngọc Hoàng ra nghị quyết là cả thần dân trên thượng giới bắt đầu từ năm Bính Thân này phải có Facebook hay là Twitter để liên lạc với hạ giới nhằm nắm sự tình. Ta bất quá đăng ký sớm hơn tí xíu chứ có vi phạm luật lệ gì đâu nè.
À thì ngươi biết phải hơn ta, bữa nào rảnh chỉ cho ta được không?
Chuyện nhỏ.
Bớ thần dân thiên quốc, bây giờ là đúng ngọ của ngày 23 tháng Chạp. Các táo chuẩn bị xếp hàng vào chầu Thượng Đế nghe chưa? Táo trắng, táo đen, táo vàng, táo đỏ, mau mau chuẩn bị hàng một vào chầu. Ưu tiên táo tàu, vì hơi bị ngọt, kế đến là táo, có vị kim chi, táo nhật sushi, nhớ mang nước chấm. Việt Nam lên chậm, vì tuyết rơi nhiều, nhưng chớ có mừng cho là khỏi tội.
Khoan khoan khoan, xin đừng mà có vội, tụi táo ba người đã tới được đây, nghe thiếp giải bày trước khi một quở phạt, số là báo cáo thần đã làm xong, nhưng sợ mất công bỏ vào Facebook, vừa rồi mấy phút thiếp có nhắn tin, virus nó tấn công sớ đà mất sạch, táo lớn ì ạch viết lại từ đầu. Táo nhỏ vuốt râu ngồi cười nham nhở. Thiếp xin nói thật, xin báo Ngọc Hoàng, mọi sự rõ ràng rất là minh bạch ta.
Ngọc Hoàng Thượng Đế Gia Lâm,
giảng tuế, giảng tuế.
Miễn lễ các khanh hãy bình thân. Bây đâu, rót cho ta ly cà phê Starbucks, coi thử trên phây sáng nay có gì đặc biệt không vậy?
Muôn tàu thánh thượng, hôm nay là ngày 23 tháng chạp, táo các nơi như thường lệ về đây chầu thánh thượng, trước vấn an long thể, sau báo cáo một năm công tác trong bếp trần gian. Các táo đã về đầy đông đủ, xin hoàng thượng dán bút cho từng tên vào chầu ạ.
Vậy sao ta ngủ hơi trễ nên không để ý? Thôi ta rút khuyết điểm, năm sau sẽ chú ý nhiều hơn. Thôi tiến hành thủ tục đầu tiên đi.
Dạ, thánh thượng vừa nói là đầu tiên ạ.
Thì ta cho phép táo đầu tiên vào chầu, sao ngươi lầm cộng vậy?
Dạ, thần là hiểu lầm, đầu tiên là tiền đâu ấy mà, tụi nó ở dưới nói vậy không à.
Báo! Táo khắp nơi lắng nghe cho rõ, ta sẽ gọi theo thứ tự chữ cái không phân biệt vùng miền, nước lớn hay nước nhỏ, cộng sản hay tư bản, châu Âu hay châu Úc, miễn là nghe sướng tên cứ giả răng lên cho xóm tụ nghe chưa. Bắt đầu là chữ D, vì ta thích đọc ngược Việt Nam đâu vào chầu.
Chúng thần táo việc xin được vào chầu, cảm tạ ơn sâu của chàng trời đánh.
Đầu thượng đế sức khỏe vạn an, thánh thể như long mình rồng ngàn vẫy.
Này, người nói ta là con gì mà có vậy hử tên kia?
Dạ, xin Ngọc Hoàng bớt giận. Chúng thần thường nghe mấy người ở bên tàu nói là con rồng thì có biểu tượng cao nhất của vua chúa. Hơn nữa sức mạnh vạn năng, không có con nào đối lại được. Rồng thì có vẫy để mà giữ thân thể khỏi bị trúng nắng hay là thương hàn. Và vì vậy, khi vẫy rồng cứng thì thân thể an khang. Khi vẫy mà rụng thì rồng chầu bà cố. Chúng thần muốn hoàng thượng lúc nào vẫy cũng cứng là vậy à.
Ba lát. Người đem ta so với con rồng mắc dịch, không ai biết là có thật hay không, rồi còn nói là long thể này, long thể kia. Mau bỏ trò nói theo người khác. Văn hóa các người có biết bao nhiêu biểu tượng, sao không chịu dùng? Lần này ta tha cho, lần sau mà như vậy ta trục xuất sang Thái Lan cho biết tội khi quân là gì, nghe chưa?
Dạ, chúng ta xin đa tạ. Dạ, Hải Tâu Hoàng Thượng, hôm nay ngày cuối của một năm dài, tụi táo xin khai mọi điều lớn nhỏ. Sài Gòn xanh đỏ nhộn nhịp có thừa, nhưng lại sọc mưa trong khi trống ngập. Dân tình cùng khắp cứ mỗi đợt mưa, lo lắng bằng thừa đâu đâu cũng nước.
Miền Trung gấp gáp xây dựng tượng đài, thiên hạ chê bai cách nào thì cũng dựng.
Mãi thay kinh tế không đến nỗi nghèo, thu nhập vèo vèo 1.000 một đứa, công nhân té ngửa khi biết từ đây xuất khẩu dài ngày thì phải đóng thuế.
Hàng họ Việt Nam mỗi ngày mỗi ế, hàng tàu đầy dãy khắp chợ cùng quê, mà đục mới ghê từ con ốc dứt. Thường thay con nít đụng tới đồ chơi lập tức băm người vì nghi ngộ độc.
Hà Nội thủ đô của người dân Việt, bỗng dưng nổi hứng chặt hết cây xanh, đem bán cho nhanh thay vào cây khác. Người dân nhớn nhác chống lại công khai, người đứng người ngồi biểu tình rất bự.
Người dân đã ớn cán bộ khắp nơi, muốn bắt muốn mời thì ai cũng bị án oan kinh dị, bị bắt chục năm, một bữa gầy rầm thả ra tỉnh rồi.
Mấy người chống đối đòi hỏi nhân quyền, theo dõi truyền miên như là tội phạm, bữa nào phường hứng thì bất kể ai, anh Nguyễn Văn Đài mới vừa vô họp, đại sứ khắp nơi cùng nhau đóng góp, lên án thủ đô mà chơi như cọp, nanh vuốt công an đã quá lộng hành, bất kể lưu manh hay người trí thức.
biển Đông năm cũ cũng chẳng được yên, chúng cứ làm phiền ngư dân tan tác. Lý Sơn bảo biển chúng cản chúng ngăn, tàu lạ đánh rầm vào người vô tội. Chính quyền tự hối chẳng bảo vệ dân, chỉ chạy loanh quanh gần bờ biểu diễn.
Anh Mỹ điên tiết gửi chiếc tàu to chạy thẳng vào bờ của thằng Xích Láo. 12 hải lý, gần lắm chứ chơi, tàu Mỹ tới nơi, mày làm chi được?
Khoan khoan, nói cho ta biết cái thằng đâm tàu là thằng nào vậy?
Dạ, dạ bẩm thánh thượng, đó là Trung Quốc tàu thánh thượng.
Cha chả to gan thay cho Trung Quốc, lộng hành thay cho Trung Quốc. Thiên Lôi đâu? Mau kêu táo Trung Quốc vào đây, giải thích cho ta xem.
Dạ, muốn tâu thánh thượng, tao Trung Quốc mới xin thần đi uống cà phê, chút nữa quay lại à.
Cha chả thật là vô kỷ vô cương, tới chốn thiên đình vẫn còn tự tung tự tác. Thiên Lôi ghi vào sổ hạnh kiểm của nó cho ta. Táo Việt đâu, mau trình bày tiếp cho ta nghe.
Dạ 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 dạ, muôn tâu thánh thượng, số là năm nay người Việt nước ngoài kỷ niệm 40 năm bỏ nước ra đi, nhiều thảm cảnh được họ kể lại nghe đứt ruột lắm bệ hạ. Nào là vượt biên chết chóc, nào là tù tội gian nan, nào là cướp biển Thái Lan, nào là đến nơi cũng khổ à.
Sao nước Việt của mấy táo toàn chuyện khổ sở không vậy? Ta nghe vụ này hoài, không muốn nghe nữa. Nam Tào Bắc Đẩu ghi vào sổ phong thần, kẻ nào làm lương dân đau khổ, phải được gửi cho Diêm Vương hành xác, nghe chưa?
Xin tuân lệnh.
Xin tuân lệnh. Bây giờ cũng tới giờ cơm rồi. Táo Việt có gì vui vui, kể cho ta nghe ăn ngon miệng chút đi.
Dạ thưa Ngọc Hoàng, trước khi tụi táo lên đây để chầu thánh thượng thì cả nước Việt vui như mở hội là vì có cái đại hội 12.
Đại hội hoài vậy, ta thấy dân các người nghèo bứt dép mà sao cứ tổ chức đại hội ăn mừng liên tục cả năm vậy?
Dạ thưa, không phải là ăn mừng mà là bầu người làm vua cho cả nước ạ.
À, hay à nha, ta khoái vụ vua này à nha, đâu kể ta nghe.
Muôn tàu thánh thượng xin được sơ qua, Việt Nam số là đi theo Cộng sản, 5 năm một lần bầu bán liên miên, 19 ủy viên vào Trung ương Đảng, 4 anh sang trọng hùng dũng âm thầm, đấu đá tưng bừng khắp nơi đều biết.
Mà trọng ranh ma lắm, nghị quyết đưa ra cấm mấy anh già được ngồi lại ghế, anh trọng cho hay mình là thừa kế, giữ vững tinh thần của đảng quang vinh, ghế tổng bí thư ngồi luôn cho phẻ cái mà cho phẻ.
Anh dũng ra đi, anh sang hưu trí, anh hùng biết ý tự rút trò rồi, chỉ còn trọng thôi ngồi thêm khóa nữa. Dân tình cười cợt bầu cử bầu cua, độc diễn như xưa dưới thời ông Thiệu.
Bộ tứ mới tin có thêm chị gái, anh quan giữ chiếc ghế của sang ngồi, anh thúc nhanh tay vào thay ba dũng, chị ngân đụng đỉnh dán áo ngồi yên, liếc mắt đưa duyên như là hiền phụ.
Nói ngày người lú cũng có lúc khôn, chiêu tiễn âm hồn mà đạo cho ba dũng, cuối năm trời cũng ủ rũ buồn phiền, thuyết ngập Nghệ An chào mừng tứ trụ.
Trước ngày đề cử nước đục Hồ Gươm, sông gió không yên ông rùa phơi bụng, vậy là đồn thổi của đất linh thiêng, điềm dữ chẳng yên rối cho đất nước. Có thằng xấu miệng đòi lập tưởng thờ, giá cả bằng xây 10 ngôi nhà mới, nếu rùa biết nói thì mắng bọn này, mượn xác của ta buôn thần bán thánh.
Cuối năm thần táo cung chúc Ngọc Hoàng sức khỏe an khang có thêm đào mới, chúng thần năm mới hy vọng nước Nam sẽ được vinh quang làm rồng kinh tế vạn tới vạn tới.
Được rồi, được rồi, nghe ta phán đây. Xét rằng táo nước Nam bôn ba đã nhiều, sóng gió chuyên chuyên phận xem như đủ, thôi thì ta cho các ngươi cuối năm chút quả món, mang về trần cùng hưởng với nhau. Lúc hoạn nạn ốm đau, khi gió mưa lạnh lẽo, hãy cùng nương tựa ủi an nhau cho trọn tình thê phụ, trọn vẹn nghĩa đồng bào. Khi nào cần thiết mà nhớ tới ta, hãy tụng lên 3 lần. Ngọc Hoàng Thượng Đế quang vinh, sống mãi trong sự nghiệp chúng ta. Khi đó tự nhiên các người sẽ bớt khổ, tinh thần phấn chấn và hạnh phúc tràn đầy. Thôi các anh hãy về trần, còn ta đi ngủ.
Đây là đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.